Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đến gần Jerusalem và trông thấy thành thì khóc thương mà nói: phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày cuối năm phụng vụ 2017. Chủ nhật tới, chủ nhật cuối cùng, chủ nhật thứ 34 thường niên lễ Chúa Kitô Vua là kết thúc năm phụng vụ 2017 để bước vào năm phụng vụ 2018 vào chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Trong những ngày này, chúng ta nghe được trong bài đọc một trích sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất. Có ngày thì nói bà mẹ có 7 đứa con, và 7 đứa con đều sẵn sàng chết vì đạo, và bà mẹ vẫn can đảm nhìn 7 đứa con chết và khuyến khích các con thà chết vinh hơn sống nhục. Rồi ông Eleazar cũng thế, một người vị vọng, một chức sắc, cũng bị người ta ép rồi dỗ đủ thứ hết, nhưng vẫn cương quyết thà chết còn hơn phạm tội, sẵn sàng chịu chết hơn là phản bội lại Thiên Chúa. Và hôm nay ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ 33 thường niên, sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất, anh chị em cũng nghe là các viên chức của vua lên tiếng nói với ông Matthijia, nói như thế này: ông là thủ lãnh, là người có danh giá, là bậc vị vọng trong thành này, lại được con cái và anh em ủng hộ, ngon không? Ngon không? Có chức sắc, có địa vị, có danh giá, được nổi tiếng, rồi con cái anh em đều ủng hộ. Vậy xin mời ông tiến lên làm người đầu tiên thi hành chỉ dụ của đức vua, giống như tất cả các dân tộc, các người Juda và những người còn lại ở Jerusalem đã làm. Rồi ông và các con sẽ được kể vào số bạn hữu đức vua, ngon không? Sẽ được danh giá, ngon không? Được vàng bạc, ngon không? Được bổng lộc, ngon không? Ngon không? Làm không? Làm. Chúng ta thấy đó là lời dụ dỗ ngon ngọt mà rất nhiều người ngày hôm nay chúng ta sa vào cái cạm bẫy đó của thế gian, của người đời, cho chúng ta danh giá, bổng lộc, tiếng tăm, rồi mọi người ủng hộ nếu chúng ta làm công việc chống lại Thiên Chúa, nếu chúng ta làm công việc không tuân hành thánh ý Chúa, nếu chúng ta làm công việc không thực hành lòng thương xót Chúa. Ôi hơi đâu mà làm lòng thương xót cho nó mệt, ôi hơi đâu mà nghe làm theo ý lời Chúa cho nó mệt. Này, làm theo lời thế gian đi, làm theo lời thế gian, có bổng lộc, có danh giá, có chức tước, có địa vị, có tiền bạc, làm không? Anh chị em làm hay không làm? Giơ tay cầm cái quạt giơ cao lên, mạnh dạn, làm không? ôi giời ơi yếu quá, tuyên xưng đức tin gì như vậy thì yếu quá, người ta mới dụ tí là theo liền thôi, có bổng lộc cái là theo liền, có danh giá là theo liền, có địa vị là theo liền, nhất là có tiền là theo liền. Nào nghe lại, cầu nguyện cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, rồi mỗi người tự mình trả lời trước mặt Chúa. Bổng lộc, danh giá, địa vị, chức tước, tiền bạc sẵn sàng cung cấp cho anh chị em tất cả nếu anh chị em bỏ Chúa mà thờ lạy tà thần. Làm không? Làm không? Có tiền làm không? Bổng lộc, chức tước, địa vị, danh giá theo Chúa. À, hai một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Tôi tưởng rằng theo Chúa thì cũng không luôn nhé. Đấy, phải tỉnh táo như vậy. Ma quỷ nó tinh vi lắm. Mình đang phấn khởi nó mồi thêm một cái là mình không luôn, là bỏ Chúa luôn. Thấy không? Phải lúc nào cũng tỉnh thức và cầu nguyện. Cho nên cái ông này, ông cũng như thế thưa anh chị em. Ông dứt khoát, ông lớn tiếng đáp lại rằng, cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua, cho dù như vậy, và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình mà tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi, anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với giao ước của cha ông chúng tôi. Không đời nào chúng tôi bỏ lề luật và các tập tục. Chúng tôi sẽ không tuân theo lệnh vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để siêu bên phải vẹo bên trái. Chúng ta dễ siêu bên phải vẹo bên trái. Nào cầm cái quạt, siêu bên phải thì quạt cho người bên phải. Chúng ta dễ nghe theo lời của ma quỷ mà siêu bên, siêu bên phải là quẹt cho người bên phải đó, mà siêu bên rồi lại vẹo bên theo Chúa mà không có lập trường. Người ta vừa mới dụ dỗ là bắt đầu siêu bên quẹo bên. Cái bà này không có làm, không có phải, không có trái gì là sao nhỉ? Phải có lập trường rõ ràng, dứt khoát chứ. Mình đến đây nghe lời Chúa là phải làm cho lời Chúa thấm vào người mình, phải động não và biến thành hành động. Động não mà không biến thành hành động thì nó, cái não nó riết nó chết, thân thể nó cũng bại liệt. Cho nên đã đi theo lòng thương xót của Chúa rồi thì cho dù người ta có nói ngả nói nghiêng, ta cũng không siêu bên, không vẹo bên, mà ta vẫn một lòng theo Chúa. Không siêu bên, không vẹo bên, một lòng theo. Đấy, phải dứt khoát như vậy. Cho dù người ta, mình đi đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, người ta có mỉa mai, người ta có cười chê, người ta có khích bác, người ta có bêu diễu, mình vẫn không vẹo bên, quẹo bên, siêu bên, quẹo bên, vẫn một lòng theo lòng thương xót, vẫn một lòng bước theo lòng thương xót, vẫn một lòng trung thành với lòng thương xót. Dứt khoát không? Quyết tâm không? Đấy, phải như vậy thưa anh chị em. Mình đến đây không phải là để chơi, không phải để đùa, không phải để vui, không phải để ăn, không phải để nhậu, cũng không phải để ca hát, cũng chẳng có ca nhạc, cũng chẳng có diễn nguyện gì cả, mà chỉ có lòng thương xót Chúa. Và khi đến với lòng thương xót Chúa rồi thì chúng ta từ bên ngoài đi thẳng vào đây. Cũng vậy, anh chị em thử tưởng tượng coi, từ bên ngoài đầu cổng bước vào đây, có nhiều người cũng dễ siêu bên phải, ghé bên ăn một cái, rồi quẹo bên ăn một cái nữa, ăn một tô rồi xơi một miếng, cứ siêu bên phải vẹo bên trái mà không trực chỉ đi thẳng vào giáo điểm tin mừng, đến viếng Chúa, viếng Đức Mẹ trước đã. đến nhà chưa có chào chủ nhà đã chạy xuống bếp rồi là sao? Hả? Vô lễ phải không? Ừ, Chúa bảo ta đang đứng đây ta chờ nó mà nó quẹo hết vô hàng này, nó vẹo bên hàng kia, tiền bạc thì nó trả cho người nghèo mà cứ lấy nó ăn hết một bụng rồi tới một bụng rồi lại một bụng là sao? Mà ta thấy không? Khi mình đến với lòng thương xót Chúa, mình sẽ bị ma quỷ nó vẫy, nó gọi. Chỗ này thì nó vời, chỗ kia thì nó réo, chỗ này thì nó gọi. Thôi đi làm cái gì? Ôi cầu nguyện làm cái gì? Cho dù mọi người bỏ lòng Chúa thương xót, cho dù các đấng các bậc có chinh chê, có muốn nói xiên nó ngã gì thì nó ngã. Cũng giống như kêu mà ngày hôm nay, người anh em mạnh dạn nói, cho dù tất cả mọi người bỏ, cho dù bạn bè mọi người bỏ, nhưng tôi vẫn không bao giờ bỏ lòng thương xót Chúa. Chúng tôi vẫn không bao giờ bỏ, cho dù mọi người có bỏ, mọi người có chê, mọi người có khích bác, chúng tôi vẫn không bỏ. Đấy thưa chị em, đọc lời Chúa xong phải đem vào áp dụng thực tế ngay trong hoàn cảnh của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Vì lời Chúa là lời hàng sống. Nếu mà chúng ta đọc cái câu chuyện này, chuyện của ông Matisha này, mà chúng ta đọc như là đọc một câu chuyện lịch sử. Wow, cái ông đó hay thật, cái ông đó giỏi thật. Rồi amen, tắt đèn đi, ngủ. Chả có phải lời Chúa, chả có tác động gì nơi mình. Đọc như là đọc chuyện lịch sử mà thôi. Không, lời Chúa là lời hằng sống. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Thế thì những câu chuyện ở trong Kinh Thánh không phải là đọc cho nó vui, không phải là đọc để mà khâm phục rồi tấm tắc rồi thì không động đậy gì cả. Nhưng những câu chuyện ấy là lời của Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay. Không đời nào chúng tôi bỏ lề luật và các tập tục. Chúng tôi không tuân theo lệnh vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để siêu bên phải, vẹo bên trái. Mà anh chị em thấy, ông ấy vừa dứt lời thì có một người Do Thái tiến ra tế thần trên bàn thờ theo lệnh nhà vua. Trước cảnh tượng đó thì ông bừng lửa nhiệt thành, ruột gan sôi sùng sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng. Thưa anh chị em, lòng nhiệt thành của Chúa làm cho mình có lúc mà lửa nó sôi lên. Lòng nhiệt thành của Chúa làm cho có lúc mà mình muốn nổi giận đùng đùng. Vì sao? Vì người ta khích bác lòng thương xót Chúa. Vì sao? Vì người ta thờ ơ với lòng thương xót Chúa. Vì sao? Vì người ta vô ơn với lòng thương xót Chúa. Cho nên lắm lúc anh chị em thấy tôi hét lên có không? Lúc tôi đi lên có không? Lúc lửa giận bừng bừng lên có không? Vì người ta phủ nhận lòng thương xót Chúa. Tại sao? Tại sao? Chúa bảo những người đáng lý ra họ phải rao giảng lòng thương xót Chúa, đó là những người được Chúa chọn riêng, là những linh mục, là những tu sĩ. Đáng lẽ những con người ấy phải hiểu biết, phải rao giảng lòng thương xót Chúa, mà họ lại không làm như vậy. Mà Chúa nói là những người như thế không tin vào lòng thương xót Chúa thì như là lưỡi gươm đâm thấu vào trái tim Chúa. Cho nên ông này cũng vậy, lửa giận bừng bừng, rồi ông rao lên rằng ai nhiệt thành với lề luật và tuân giữ giao ước thì hãy theo tôi. Thế rồi ông và các con trốn lên núi, bỏ lại trong thành tất cả tài sản. Và nhiều người Do Thái muốn sống công minh chứng trực đã xuống hoang địa và lập cư tại đó, chấp nhận bỏ lại tất cả tài sản mà đi theo Chúa. Những người sống công minh chính trực cũng phải như vậy. Ngày hôm nay Chúa cũng nói ai nhiệt thành với lòng thương xót Chúa hãy theo tôi. Theo ông ai nhiệt thành với lòng thương xót Chúa giơ tay. Ai nhiệt thành với lòng thương xót Chúa hãy theo tôi. Theo ông ai nhiệt thành với lòng thương xót Chúa hãy dấn thân đi loan truyền lòng thương xót Chúa với tôi. Đi ông. Ai nhiệt thành với lòng thương xót Chúa hãy cùng chúng tôi đi thực hành lòng thương xót, đem lòng thương xót đến cho những người nghèo. Đi ông. Đi ông. Khổ nỗi Chúa Giêsu đi rảo quanh hết cái thành phố Sài Gòn này chả thấy mấy người đi. Cho nên Chúa dừng lại nhìn dân thành Jerusalem, Chúa nhìn cái thành Jerusalem và Chúa khóc thương thành Jerusalem. Ngày hôm nay Chúa cũng rảo khắp thành phố Sài Gòn và Chúa cũng khóc thương Sài Gòn. Người ta vẫn hát Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, la 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 la, la 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 la, tiếng cười cùng gió tràn hòa niềm vui say sưa. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Có lòng thương xót Chúa không? À, buồn là buồn ở chỗ đó, đẹp thì có đẹp, nhưng tối hôm nay anh chị em sau khi cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi, 8 giờ tối rảo quanh các chỗ mà nó sang nhất, chỗ đẹp nhất, cái chỗ mà ăn chơi tốn tiền nhất, coi có ai nghĩ đến lòng thương xót Chúa không? Trả lời, có ai nghĩ đến lòng thương xót Chúa không? Đi quanh khắp các nhà hàng đẹp nhất, khắp các vũ trường sang nhất, những chỗ ăn chơi tốn tiền nhất, có thấy bóng dáng hình ảnh của lòng thương xót Chúa không? Có thấy người ta giang tay cầu nguyện lòng thương xót Chúa không? Có thấy người ta khẩn cầu lòng thương xót Chúa, xin xót thương chúng con và toàn thế giới không? Không. Những chỗ ăn chơi sang trọng, một ly rượu cả triệu đồng, một bữa nhậu cả mấy chục triệu đồng, một đám cưới cả bạc tỷ, cả 12 tỷ đồng một cái đám cưới, một cái ví da cả 100 triệu đồng, mà không thấy có ai nhỏ một giọt lệ xót thương những người nghèo. Không hề. Họ vẫn cứ ăn chơi phè phỡn, vui thú, không hề biết đến lòng thương xót Chúa. Họ không hề biết rằng là hơi thở của họ là Chúa ban. Họ không biết rằng cả những cái gì họ đang có là Chúa ban cho họ. Họ tưởng rằng đó là của họ. Họ muốn làm gì thì làm, họ muốn tiêu gì thì tiêu. Cho nên Chúa nhìn dân thành Jerusalem khóc thương. Ngày hôm nay Chúa cũng nhìn dân thành Sài Gòn và bao nhiêu thành phố khác ở trên thế giới này cũng khóc thương những thành phố ấy. Chúa khóc thương thế này, thưa anh chị em, phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Mà những gì đem lại bình an cho chúng ta, đó chỉ là duy nhất lòng thương xót Chúa. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina, nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Anh chị em nói cho thế giới ngày hôm nay tìm được câu trả lời mà Chúa Giêsu khóc thương Jerusalem cũng như khóc thương những thành phố ngày hôm nay. Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi? Người ta tưởng rằng có tiền là có bình an, người ta tưởng rằng có quyền là có bình an, người ta tưởng rằng có chức là có bình an, người ta tưởng rằng được nổi tiếng là có bình an. Càng lắm tiền, càng lắm chức, càng nổi tiếng càng mất bình an, đúng không? Đúng không? Thưa anh chị em, một người khố rách áo ôm có phải sợ trộm cướp gì không? Một người mà không có chức tước địa vị gì có sợ ai tranh chấp với mình không? Một người không có giàu có, không có đẹp đẽ gì có ai ghen tị ghen tức với mình không? Chẳng như cái bà này, sao bà đi bán vé số bà vậy? Mà bà lại bán vé số, có ai ghen tức với bà bán vé số không? Chẳng cái cô này, sao cô đi hót rác vậy? Có ai ghen tức với cô hót rác không? Không. Mà họ ghen tức với những người hơn họ, ai giàu có, xinh đẹp, của cải, danh vọng, chức tước. Càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan, có bình an đâu. Mà nhân loại ngày hôm nay tưởng rằng như vậy là có được bình an, có được cái biệt thự, có được hàng hiệu, rồi show lên Facebook, rồi khoe hết mọi thứ trong nhà, trong cửa của mình, mà có được bình an không? Không hề. Đêm về vẫn trằn trọc, vẫn bất an, phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, hỡi những thành phố hoa lệ trên thế giới ơi, như Jerusalem ngày xưa ơi. Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất mắt ngươi không thấy được. Sẽ có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, không còn cái gì hết thưa anh chị em. Nếu con người ta không nhận ra ngay giờ mà Thiên Chúa viếng thăm họ, chúng ta ở đây là những người có phúc. Có phúc vì mình nhận ra đây là nơi mà Chúa viếng thăm. Giờ này là giờ mà Chúa viếng thăm. Chúng ta đã được Chúa soi sáng, mở lòng, mở trí để nhận ra ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm. Cho nên chúng tôi đến đây để được gặp gỡ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa chọn nơi này để Ngài viếng thăm. Thiên Chúa chọn nơi này để Ngài thiên giáng phúc. Và chúng tôi nhận ra rằng Chúa đang viếng thăm. Nhận ra chưa? Nhận ra chưa? Nhận ra chưa? Chưa nhận ra thì Chúa có cách cho mình nhận ra. Chúa không hiện ra ta là Giê-xu đây, có không? Không. Chúa không hiện ra ta là Giê-xu đây, có không? Không. Nhưng Chúa viếng thăm ta qua những chứng nhân mà Chúa gửi đến, những người đã được Chúa sờ chạm, được Chúa chữa lành. Hôm nay người đầu tiên mà được Chúa sờ chạm chữa lành là một nữ tù. Xin mời Master, chúng ta cho một tràng pháo tay lên được. Master, thưa anh chị em, hầu hết những người giáo dân là những người mà rất là sốt mến, sốt mến về lòng thương xót Chúa. Hiếm khi mà có linh mục, có tu sĩ mà lên làm chứng. Hôm nay trước mặt chúng ta là một nữ tu đang đứng trước mặt anh chị em đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Sơ cho biết sơ tên là gì, ở đâu, dòng nào?
Dạ, con là ở Nghệ An, thuộc dòng Mệnh Thầy Giá Vinh, và phần Vinh.
Tên là gì, sơ tên gì?
Con là Nguyễn Thị Thiền.
Năm nay sơ thuộc dòng Mến Thánh Giá Vinh. Năm nay sơ bao nhiêu tuổi?
Dạ con 88 tuổi.
80 mấy?
88.
88 tuổi. Ôi, với tràng pháo tay thưa anh chị em. 2 năm nữa là sơ mừng 90. Và bao nhiêu sơ đi tu bao nhiêu năm rồi?
Con đi tu 65 năm rồi.
65 năm. Và sơ chia sẻ cho cộng đoàn về lòng thương xót Chúa. Làm sao mà sơ biết được mãi từ Vinh sơ đến giáo điểm Tin Mừng hẻo lánh này, và sơ đến đây thì sơ nhận thấy ơn Chúa như thế nào, chia sẻ cho anh chị em.
Con xin phép cha, con không có hỡi hết nội nữa, con liệt lắm rồi.
Sơ làm sao?
Con liệt lắm, con không nói được nữa.
Không nói.
Ngày vừa rồi con chưa ăn gì, chưa uống gì hết, ngồi từ rất là như.
Thưa anh chị em, tưởng tượng coi, một người 88 tuổi mà từ sáng đến giờ chưa ăn cái gì, đói không?
Đói.
Chưa uống cái gì, mệt không? Vậy mà 88 tuổi sáng đến giờ đó, không ăn uống gì đó, rồi sơ đến đây sẽ thấy sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con cũng chưa đến đây, nhưng mà con cháu con sẽ đi về nhiều rồi, con nghe tin. Và trong vùng con ở đó thì cũng những người bị nguy hiểm chết mà bây giờ là được khỏi, đi vào đây nhờ lòng thương xót của Chúa thì người ta đã khỏi hết bệnh, dẫn người ta về. Rồi con cũng nghe tiếng, rồi con cũng xin đi. Con là giờ hiện giờ là giúp một cha già 66 tuổi, 86 tuổi.
Sơ 88 tuổi đang giúp một cha già 86 tuổi.
Dạ. Ở cha già thì tiểu đường 22 năm rồi. Rồi con ở trong nhà cả tiêm chích, đo đường, đo tim mạch, mọi sự làm, cho nên cha sống được lâu. Tất cả mọi người đều là nội nhờ con để cha già sống được lâu.
Chúng ta thấy một người 88 tuổi mà không phải là người đã là phế nhân, không phải là phế thải, không phải là về hưu, nhưng tuổi già 88 vẫn còn sức chăm sóc cho một cha già 86 tuổi, 20 mấy năm tiểu đường, mà nếu không có sự chăm sóc thì không biết là số phận của cha sẽ như thế nào. Chúng ta thấy ai bảo rằng là tuổi già là bỏ đi, ai bảo rằng tuổi già là phế thải, ai bảo rằng là người trẻ mới làm được việc. Này những người trẻ, này những bạn trẻ, các bạn đang là ăn bám gia đình, các bạn là đang sống phụ thuộc vào người khác, các bạn đang mở miệng ra một tí là than khổ, một tí là than khó. Nhìn đi, một người 88 tuổi nếu không có lòng thương xót Chúa, làm sao mạnh mẽ từ sáng đến giờ không ăn mà đến đây vẫn vui vẻ mạnh khỏe ngồi cho tới bây giờ. Mà một người 88 tuổi không kêu ca trách móc than thân trách phận, mà vẫn hăng say phục vụ cho một người bệnh 20 năm tiểu đường, một linh mục 86 tuổi. Anh chị em nghĩ coi, những bạn trẻ nghĩ coi, những người tuổi trẻ nghĩ coi, chúng ta sống như thế nào để không trở thành người vô dục, không trở thành người ăn bám, không trở thành những cô ấm cậu chiêu mở miệng ra là xin tiền, động một cái là xẻ tay xin tiền bố mẹ, rồi tiêu pha, rồi không hề đụng tay đụng chân, không hề biết nấu cơm, không hề biết đi chợ, không hề biết quét cái nhà, lúc nào cũng bám vào cái màn hình, lúc nào cũng cầm cái máy, cái điện thoại quẹt quẹt quẹt, lúc nào cũng bám vào cái đó, không hề biết rửa chén là cái gì. Đấy, thưa anh chị em, Chúa cũng khóc thương cho những con người trẻ mà đã già, mới cậu 18 tuổi mà đã thành ông lão 81, mới là cô gái 16 mà đã thành bà lão 61 rồi, vì không biết dẫn thân phục vụ người khác. Cảm ơn sư đã đến đây chia sẻ với cộng đoàn, sư về tặng cho cha già 86 tuổi cái máy 365 bài giảng, và còn đây là cái máy gửi tặng cho sơ 365 bài giảng. Đây là cái quạt cho sơ, rồi về sơ quạt cho cha già nha.
Cảm ơn cha, dạ cảm.
Rồi còn cái gì nữa, đây là cái móc khóa cho sơ, đây là chằng chuỗi cho cha và chằng chuỗi cho sơ. Chú thôi, có cha thì phải có sơ, có sơ thì có cha. Rồi xin Chúa chúc lành cho sơ. Hallelujah. Rồi mời con. Rồi, vẫn đi con đi, đi đây, con đi. Rồi.
Dạ. Con trước hết con đến đây,
con tên
con
gì?
Maria Vũ Thị Nam, con ở giáo xứ Châu Châu, giáo phận Bùi Chu thuộc tỉnh Nam Định ạ. Con đến đây con tạ ơn Chúa và cũng cầu xin Chúa ban cho hai cha được.
Thôi được rồi, rồi. Rồi vô. Con được ơn gì nói ngay.
Dạ con thưa cha với cộng đoàn là con được ơn, nói chung là Chúa ban cho con rất nhiều ơn trong cuộc đời, nhưng mà ơn đặc biệt nhất khi con 51 tuổi mà con cũng vẫn hão huyền xin Chúa ban cho con. Con đã có hai con trai lớn rồi nhưng con vẫn còn xin Chúa ban cho con kiếm một mẩu con gái khỏi con. Nhiều khi con cũng thấy tủi thân vì con không có chị em gái. Thế Chúa đã nhận lời con khi con mang bầu đứa con của con đây 5 tháng rưỡi, vì con đi làm hồ dây tời kéo con lên 5-6 mét vật con xuống đất, nhưng Chúa gìn giữ con qua những cái cơn hoạn nạn. Chúa ban cho con sinh được con bé này đến nay là 4 tuổi.
Thì lúc mà chị có thai là lúc đó chị bao nhiêu tuổi?
Con thưa cha và cộng đoàn là lúc con có bầu là con 51 tuổi ạ. Ơn Chúa ban.
Thực lại bà Isabel của ngày hôm nay, hiểu không? Cái đứa hai đứa con kia nó bao nhiêu tuổi?
Con thưa cha, một cháu năm nay 33 tuổi và một cháu 22 tuổi ạ. Và con sẵn sàng hão huyền xin Chúa, nếu Chúa ban cho con thì con sẵn sàng đón nhận ơn Chúa bất kể một lúc nào, con sẵn sàng. Vâng, thì
đúng. Chúa ban cho mụn con gái.
Vâng.
Cái mụn, bế cái mụn con gái lên đây coi. Bế lên, bế cao lên.
Con đọc bảy hữu âm thánh giao an ạ. Đọc to lên.
Bảy hữu âm theo thánh giao an. Hiểu Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng: Ngọc các ngươi đừng sao chuyển, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy ra ngõ với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con biết đường rồi. Ông Thomas thương người rằng: Này Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu. Làm cha chúng con biết đường đi. Chúng con
Chúa Giê-xu đáp:
Thầy là đường,
Thầy là đường
và là chị cháu. Không ai đến được với cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa.
Sao cha có đọc được như nó không? Bởi vì mà nó đố tôi với ông cha này mà đọc thuộc lòng chắc thua. Lúc nào phải cầm cuốn sách mới đọc được. Còn trời luôn còn đó là lời Chúa đấy. Con tên gì?
Con tên Phạm Vũ Bạch Châu.
Bảo Trân mấy tuổi?
4 ạ.
Con học lớp mấy?
Lớp 4.
4 tuổi học lớp 4. Con biết chữ chưa? Biết đọc chữ chưa?
Trời ạ.
Biết viết chưa?
Trời.
Rồi, rồi ai dạy con? Ai dạy con đọc phúc âm? Ai dạy con?
Mẹ.
Ừ, con mẹ dạy con được. Con có biết đọc kinh lòng thương xót Chúa không?
Có.
Con đọc cái vì cuộc khổ nạn đau thương biết không? Vì cuộc
khổ nạn đau thương
của Chúa Giê-xu
Kitô.
Xin thương xót.
Xin thương xót.
Chúng con.
Chúng con.
Và toàn thế giới.
Về toàn thế giới.
Hallelujah. Rồi để cho tặng cho bé. Mai mốt con có đi tu không?
Có ạ.
Con mới làm giống sơ hay là giống cha?
Giống sơ.
Rồi giỏi quá. Đây, đây cho tặng cho con món quà nha. Đây máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi con về con đưa này cho bố nha. Còn bố con tên gì?
Phạm Vũ Hoàng.
Rồi anh con, nhà con có đồ máy không?
Không ạ.
Có đồ máy không?
Không ạ.
À, không có đồ máy. Rồi bây giờ cha tặng cho con chằng chuỗi cho anh của con. Anh con tên gì?
Anh Hải.
Mấy tuổi?
32.
Cách nhau tới 28 năm. Lúc mà sinh là anh đó là 28 tuổi đúng không? Tại vì nó được 4 tuổi mà anh Hải 28 tuổi nó mới sinh ra đời. Để Chúa tôi. Đây đưa cho anh Hải nhá. Rồi còn cái quạt này con đưa cho mẹ nhá. Cho mẹ nhá. Còn anh lớn con là anh gì? Anh gì?
Anh Hảo.
Anh lớn nữa. Anh gì nữa? Còn anh gì nữa?
Anh Hải.
Ừ. Rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Thưa anh chị em, thú vị không? Thấy Chúa làm cái điều kỳ diệu không? Thấy Chúa làm điều kỳ diệu không? Quá lạ lùng. Ai mà nói gì được. Cho nên chúng ta thấy là Chúa khóc thương dân thành Jerusalem vì họ không nhận biết ngày giờ Chúa viếng thăm. Chúa khóc thương biết bao nhiêu con người ngày hôm nay vì họ không nhận biết ngày giờ Chúa viếng thăm. Mà một con bé 4 tuổi nó nhận ra ngày giờ Chúa viếng thăm mà đọc tin mừng của Thánh Gioan. Thầy là thường là sự thật là sự sống, đó là lời Chúa. Tuyệt vời. Rồi bây giờ mời con, chúng ta chứng kiến ngày giờ Chúa viếng thăm qua những dấu lạ, những điểm thiêng, nơi những chứng nhân. Mời anh chị em nghe tiếp.
À, dạ thưa cha, với cộng đoàn là con là được.
Tên gì?
Dạ con là Maria Võ Thị Xuân Thùy.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 37. Dạ.
Con ở đâu?
Dạ con ở giáo xứ Phú Xuân.
Phú Xuân Nhà Bè này hả?
Dạ.
Con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha, là con rất là được nhiều ơn, nhưng mà đây là ơn đặc biệt nhất.
Lời ơn đặc biệt nhất là gì? Là con được một bé như thế nào chia sẻ cho mọi người? Con đang bế trên tay và nói rằng ơn đặc biệt nhất là sao? Con được mấy đứa con?
Dạ đây là đứa con thứ hai.
Đứa thứ nhất?
Đứa thứ nhất là 9 tuổi rồi cha. Dạ. Đứa thứ hai là như vợ chồng con cũng đi cũng nhiều bác sĩ lắm, nhưng mà cũng vô sinh không rõ nguyên nhân. Dạ. Mà con cầu xin lòng thương xót của Chúa là 2 năm nay và đến bây giờ là Chúa đã cho con. Và điều đặc biệt hơn nữa là khi mà con sanh á, là bé nha, con có 33 tuần à. Nhưng mà sanh được 2 ký 6. Đến bác sĩ mà theo dõi con á, bác sĩ nói không biết là có bị lộn hay không, chứ còn thực ra mà 33 tuần mà được 2 ký 6. Bây giờ
33 tuần tức là bao nhiêu? Người ta là 9 tháng 10 ngày, còn lúc chị sinh nó là mấy tháng mấy ngày? Cho nên tôi 33 tuần tôi rốt toán chả biết là bao nhiêu tháng.
Dạ, chưa tới 8 tháng đó cha.
Đáng nhớ là phải 9 tháng 10 ngày mới sinh, mà chưa đến 8 tháng thì chị đã sinh. Chị sinh nó trong hoàn cảnh như thế nào mà 8 tháng đã sinh?
Dạ con là con sinh rớt. Con chưa tới cái ngày sanh, cái con vô ở trong phòng khám á, thì khi mà vô thì bác sĩ nói con cũng chưa có sanh đâu. Thì khi mà đến mà đo tim thai là tự nhiên nó đau quá, xong rồi coi con sanh rớt trong phòng khám luôn. Đến khi mà coi như là đưa hết cả nhau em bé rồi, đẩy lên mình mẹ, đẩy con lên ở trên tuyến trên là bệnh viện Từ Dũ. Đó thì con sanh em bé có nằm ở trong dưỡng nhi một ngày, mà chính bác sĩ trong dưỡng nhi cũng nói luôn là dường như bé của con á, nó đúng tháng á, chứ không phải là sanh thiếu tháng như vậy đâu. Cho nên con tin một điều rằng là những cái gì mà Chúa đã cho thì tất cả là Chúa an bài hết. Từ cái việc mà con xin có được,
thì sinh được cái như thế nào, trong hoàn cảnh như thế nào, lúc mà gần 8 tháng rồi chị đi khám bác sĩ, rồi chuyện gì xảy ra?
Dạ khi mà con đi khám thì cũng bình thường thôi, nhưng mà tự nhiên cái vậy xong rồi con sanh con của con là cuối tháng mân côi, tức là tháng 10 á, mà cái dự sinh của con là ngày 12 tháng 12 đó, cho nên thành ra con cũng không biết sao con sinh được luôn đó, mà coi như là sanh rớt như vậy luôn.
Sinh rớt ở đâu?
Dạ ở phòng khám.
Tức là đi khám thai rồi tự nhiên cái chị sinh ra luôn.
Dạ đi sinh luôn.
Rồi sao nữa?
Rồi cuối cùng bác sĩ là đâu có dám cắt rúng ở đó, phải đẩy con đi lên ở trên Từ Dũ để cắt, coi như là đưa hết mẹ với em bé rồi ở trên người rồi lơ vô Từ Dũ mới cắt rúng rồi ra luôn. Cho nên cái con cảm thấy được là trong cái cuộc sống này là tụi con rất là được ơn nhiều lắm, mà ơn của lòng thương xót Chúa. Đây là ơn của lòng thương xót Chúa. Dạ.
Bé nó tên là gì?
Con sẽ tên thánh của con, con sẽ lấy là Phaolô Đệ Nhị.
Đó là con trai con gái?
Dạ, đó là con trai. Đứa đầu của con là con gái chứ.
Con gái là 9 tuổi, bây giờ đứa thứ hai là con trai. Chị tính đặt tên nó là gì?
Con đặt là Quốc Anh, Nguyễn Hoàng Quốc Anh. Tên thánh là của Đức Thánh Cha là Phaolô Đệ Nhị.
Cũng có một người chị em cũng bị như chị. Rồi đến nhảy lúc đầu bụng quá mới chở đi ra bệnh viện, nhưng mà ở nhà quê cho nên là cái đường nó gồ ghề, toàn là ổ gà ổ trâu không à, giống như cái đường Nguyễn Văn Tạo mà lúc đang làm bìa thì ngon rồi, mà lúc đang làm ổ gà ổ trâu. Cái lúc mà chị ấy đau bụng thì chị ấy mới đi ra bệnh viện cấp cứu để mà sinh, nhưng mà nó sốc quá chị chưa uống nổi, chị sinh luôn giữa đường, rớt đứa bé ra rồi tâm mải mốt. Cũng vậy, giống như là chị này mới đem lên tới bệnh viện và cũng cứu được. Thì chị ấy đem về mới hỏi tôi là thưa cha, hỏi chị sinh được con trai con gái, bảo tôi sinh được đứa, con sinh được đứa con gái, bây giờ chị đặt tên nó là gì, bảo con chưa biết đặt tên nó là gì, vậy cha đặt tên cho nó là gì dùm con. Thế bảo con gái chị đặt tên nó là Sương Đình đi, Nguyễn Vũ Sương Đình, nghe hay không? Sương Đình, bảo sao cha đặt tên là Sương Đình, bảo Sương Đình là sinh đường. Sương Đình sinh đường, nó sinh ở ngoài đường. Đây tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, có đồ máy không?
Dạ.
Nhà có đồ máy. Không có đồ máy luôn. Rồi, nếu ai có đồ máy thì DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Đầy chú ý mình cồi, đầy mời chị. Và không còn tay nữa.
Dạ.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị.
Con có cái này con xin nhường này lại cho người nghèo.
Rồi, nhường lại cho người nghèo. Anh chị em ngồi salon ai chưa có máy. Ai chỉ có mấy ông, rồi chị gửi tặng lại cho ông ấy giùm tôi. Để gửi tặng lại cho ông mà người ông ngồi xa lăng nha. Rồi xin mời tiếp tục. Này Chúa cho toàn những cái bà mẹ bế con lên làm chứng. Mỗi sơ là không có. Rồi con.
Con chào cha. Con là Maria Đầu Thị Ngọc ở Nghệ An và sự Vần Lộc. Vì phần vĩnh, con là được ơn gia đình con là được ơn Chúa rất nhiều. Nhưng chồng con đi đi làm ăn và bị tai nạn, những xe thúc là thúc văng người văng ra 4-5 mét mà lại thúc cái nhâm cột quyết mà lại không chết cả. Con nghĩ nếu mà không có ơn Chúa thì chồng con mới đi cỏ sánh này.
Mới đi cỏ sánh này. Cỏ xanh là gì? Hả? Cỏ xanh là gì? Cỏ xanh là xanh cỏ. Đúng rồi, Sương Đình là sinh đường. Rồi, sao nữa?
Ơn thứ hai là trong con hình có một đi làm ăn với đằng ngoài mà có một lời nói mà trong con hình lời trừ cũng cắt đứt cũng liên lạc cái nữa rồi, nhưng con cùng nguyện với lòng thương xót Chúa rồi con tin nhắn với cha tin nhắn lại là con an tâm cha và cũng đoàn cùng nguyện cho con. Đó là từ ngày đó cho đến giờ là trong con lâm hoa với đằng ngoài là vui vẻ chứ không có duyên gì nữa.
Thì chị em khó lắm, người chồng mà bất hòa với bên ngoại, tức là họ bên nhà vợ đúng không, mà không thèm nhìn mặt nhau, không nói năng gì với nhau bao nhiêu năm
vẫn từ đầu thằng
không giận hờn bao nhiêu năm,
gần hơn 1 năm.
Rồi bây giờ đã làm hòa lại với nhau rồi,
làm hòa với nhỏ rồi đi lại rồi không có vấn gì nữa, vui vẻ rồi.
Rồi tiếp
thì cái con đứa con này bị viêm nào
hết chưa. Hallelujah. Đây gửi về cho chồng chị một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, và gửi cho anh ấy thêm một cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Đây con cầm lấy. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi vẫn còn hả? Có không? Có làm chứng không? Làm chứng rồi, dắt hai bé lên đây. Rồi con tí nữa. Đây Chúa cho toàn những bà mẹ bế đứa bé lên làm chứng. Đây con, rồi.
Lạy cha con xin chào cha với công đoàn.
Con được ơn gì? Nói to lên tên gì?
Dạ con được nhiều ơn lắm.
Thôi tên gì?
Mới gần đây là con được 3 ơn. Ơn thứ nhất là Chúa chữa lành mắt cho cháu mà nó bị khối u trong con mắt, nó khối u hiền không có đầu mắc mắt. Còn rồi trong nhà thương bác sĩ nói là mấy người trong đó nói thế nào nó cũng thấy mắc con mắt. Thế con sợ quá, cái anh điện lên anh hỏi cháu mình sao ai. Cái nói anh ơi là anh đốt nhang cầu nguyện Chúa Đức Mẹ thương đừng cho cháu bị mắc con mắt. Cái sau anh điện anh vậy nói còn dễ. Con ơi, con đốt nhang khánh Đức Mẹ đi chứ già con có con ngày mai nào nó phải móc con mắt. Thế là cái bắt đầu nó khóc, nó nói Chúa ơi con đâu có làm gì mà con của con nó phải móc mắt. Thế mới lại nó đốt nhà nó khánh, lại thằng anh dễ của nó cũng khánh luôn, hai anh em cột chèo khánh. Khánh cái nói thằng anh thứ ba thì nó nói nếu mà con của con mà nó về tới đây, cháu của con mà nó về được tới đây không mắc mắc thì con sẽ ăn chay. Đó, cái về giờ về nhà nó ăn chay một tháng thì nó nói giờ con mắc đi làm con xả con ăn chay không đúng, rồi Chúa lại lấy của con nó xạo, nó là đảo theo á. Đó, cái sao cái bào nó đi ra nó xuống tóc nó cạo đầu. Đó, rồi cái đến già thì nó không có bị móc mắt mà cái khối u ấy còn. Thì con cũng nhà cha và cộng đoàn khánh cho cháu.
Con tên gì?
Con Maria Thúy An.
Thúy An mấy tuổi?
2 tuổi.
Học lớp mấy?
Mẫu giáo.
Mấy tuổi? Con mấy tuổi?
5 tuổi.
Rồi còn ơn kế tiếp.
Dạ còn ơn kế tiếp nó là chồng con 10 năm nó không có đi lễ, nó bỏ Chúa. Cái con khánh giết, con thấy xin Chúa Đức Mẹ soi sáng cho chồng con nó quay về với Chúa, anh đừng có nghe sự gì ma quỷ cấm rõ. Thế là cái ông ngủ con đọc kinh ông cũng chẳng ngó tới, ông đi xuống ghe ông nằm. Tại sao cái con khánh giết cái tự nhiên Chúa Đức Mẹ, ông nằm ngủ Chúa Đức Mẹ khiêng ông rụt xuống dưới vực thẳm. Cái ngày mai cái ông nói mẹ mày ơi sao hồi tối tao nằm tao ngủ sao tao thấy có Đức Mẹ với Đức Chúa với ông Thánh Du Xe dân tao dục xuống dưới vực thẳm, già tao sợ quá rồi. Rồi già là ông mới quay lại xưng tội dứt lễ là hôm tình thánh lễ các thánh.
Bỏ bao nhiêu năm?
Bỏ 10 năm.
Giờ nó đâu rồi?
Dạ bữa nay anh không có đi được, không có ai coi nhà.
Hay không? Hay không? Ảnh nha, chứ không còn nó nữa. Ảnh rồi đó, ảnh rồi đó. Rồi.
Dạ còn ơn thứ ba thì con gái còn có con là 2 đứa. Nó không có đi lễ 5 năm. Cái con khánh giết giờ bữa nay là 2 đứa đi xưng tàu dước lễ được rồi. Dạ, dạ con
5 năm bỏ Chúa. Ảnh là 10 năm. Còn 2 đứa, mỗi đứa 5 năm cộng lại bằng bố cũng 10 năm.
Dạ thầy bữa nay con cũng nói anh để con tổ chức xe hành hương những người mà muốn đi đến với Chúa. Thầy con cũng đưa những cái kinh là cho những người bên đời họ đang bệnh nằm trên giường. Con nói giờ tôi ghi mấy chữ này mấy ông bà chứ đọc vậy thì Chúa sẽ ban ơn lành cho. Thì cái người ta đọc cũng hết mà bữa nay người ta kẹt, người ta không có đến làm nhân chứng cho Chúa được. Dạ.
Rồi, bây giờ về tặng cho ảnh cái máy nhá. 365 bài giảng. Con của con hay cháu?
Dạ, cái này cháu ngoại.
Này cháu ngoại, còn này cháu nội.
Cháu ngoại luôn.
À, rồi, đây con về đưa cho ảnh nhá. Rồi, đưa cho 2 đứa con của con, 2 đứa con gái. Ấy, 2 đứa, mỗi đứa bỏ Chúa 5 năm á. Đây, một đứa là cái chuỗi lòng thương xót. Cái đứa thì cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Còn con là cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Nha, rồi Chúa chúc lành cho con.
Lấy cha là con xin cái rồi. Con đang tới đây đó thì con cũng xin
rồi.
Cha
xin mời.
2 người lên làm nhân chứng cho Chúa luôn 40 năm rồi.
40 năm bỏ Chúa hả? Hay sao?
40 năm bỏ Chúa.
Ai 40 năm bỏ Chúa đâu mời lên đây.
Để con nói kêu nó là nó quay lên đây, em ơi.
Con rồi bé lên đây rồi con đi xuống. Rồi ai 40 năm bỏ Chúa thì lên đây ngồi sẵn. Đây. Thưa anh chị em, hôm nay Chúa lại đưa đến cho chúng ta một nhân vật rất đặc biệt. Con anh chị em nhìn, con tên là gì?
Con tên là Anna Châu Anh Chi.
Con tên là gì nói lại?
Con tên là Anna Châu Anh Chi.
Anna Châu Anh Thi. Hôm nay Châu Anh Thi mấy tuổi?
Hôm nay con 10 tuổi.
Hôm nay nó 10 tuổi. Con xuống ngồi đi ra. Con xuống. Hôm nay con 10 tuổi. Con thưa anh chị em nó đang là đứng trên cái ghế. Con nặng mấy ký?
Con nặng 8 ký rưỡi.
8 ký rưỡi. Con cao mấy mét?
Con cao được 8 mét.
8 cm. 8 tấm tấc. 8 tấc. 8 tấc. 8 tấc kia. 8 cm xíu à? 8 tấc phải không? Tấc chưa phải 8 phân. 8 tấc. Rồi, chị chia sẻ cho đứa bé nó như thế nào?
Dạ con cũng xin cha là chồng châu anh thư này là nhờ ơn đức mẹ Tà Dông á, thì hồi đó mới sanh ra là bác sĩ chạy rồi, cho nên con mới cắt tóc của cho bé gõ dưới chân đức mẹ là 3 lần, cho nên nó hở bác sĩ nói về là giờ chuẩn bị tâm lý đi rồi, nếu mà cháu á sống thì nuôi mà chết á thì phải chôn thôi, bác sĩ nói vậy, cho nên nó hở con cắt tóc, bây giờ cháu sống đến đây là cháu 10 tuổi rồi, cho nên nó con cũng nhờ lòng ơn sức Chúa với lượng đức mẹ cho nên cháu mới sống tới ngày hôm nay.
Con học lớp mấy?
Con học trường mầm non.
Con học trường mầm non, con có biết hát bài hát về Đức Mẹ hay Chúa không?
Dạ không.
Có biết đọc kinh không?
Dạ biết.
Đọc kinh gì?
Lạy Cha.
Kinh Lạy Cha, Lạy Cha.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân cha cải xá, như cha chỉ đến, ý cha hệ hiện, dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lên được hàng này, và tha lệ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có tệ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước đến giữa, như cứ chúng con cho họ sự giữ. Amen.
Đây bé 10 tuổi 8 tấc và nặng 8,5 kg. Rồi cho tặng cho bé cái máy con nha. Cho bé Thi cái máy 365 bài giảng nha.
Cảm ơn cha.
Rồi dễ thương không, giống như búp bê thấy không? Dễ thương không? Rồi chúc cho mình cho con nha. Rồi mời con.
Dạ con chào cha, con là tên là Maria Phan Hồng Bích Thi, con ở xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Dạ thưa cha, là con đến đây để làm chứng thì con đã được Chúa ban hồng ân cho con là con đã khỏi bệnh. Con đã bị bệnh từ năm 2012, năm nay là 2017, đã hơn gần 7 năm.
Con bị bệnh gì? Con bị bệnh gì?
Dạ thưa cha, là bị rối loạn hoang tưởng.
Rối loạn hoang tưởng, và đây là ai? Đây là ai?
Dạ thưa cha, là mẹ của con.
Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay. Rồi, con kể lại cho mọi người ơn của con gái con được ơn như thế nào.
Dạ, bệnh từ... nói chung là bệnh bị rối loạn hoang tưởng, con bị khang cổ, con bị rối loạn, bé bị rối loạn hoang tưởng từ năm bé học lớp 10 cả, xong con cũng đi điều trị khắp nơi, cũng như con tới bệnh viện tâm thần rồi, nhưng mà cháu không có bớt, chừng con bác sĩ điều trị, bác sĩ Lê Minh đi ở đại học y dược đã điều trị cho cháu hết, thì con có một lần thôi, con đi lên đây có một lần, bây giờ bé hết bệnh rồi. Con lời đầu tiên con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi con để con nghe nha. Rồi đây gửi tặng cho nhà có đầu máy không?
Có.
Đây gửi tặng cho cái đầu máy để coi DVD những chứng nhân lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi 40 năm đâu? 40 năm, hai người 40 năm. Con là gì? Hả?
Con muốn làm chứng Chúa.
Ngoại đạo.
Em con nó bệnh bữa tháng 8 cho tới tháng 9. Nó nằm nhà thương vậy, nó nhắm mắt nghiền luôn. Xong cái con đi vô cha dẹp, cái con xin nước thánh,
con nguyện Chúa.
Xong cái con đem ba chai nước về, em con uống cái mở mắt ra luôn. Nó cha nó mạnh luôn. Tới giờ này con cũng nhờ ơn Chúa và họ dậy hết. Dạ.
Rồi em con nói tên gì?
Em con Nguyễn Văn Hải.
Bao nhiêu tuổi?
61.
Còn con tên gì?
Con Nguyễn Thị Thu.
Bao nhiêu tuổi?
66.
Con đạo gì?
con đã mãi đạo, con không có đạo gì.
Rồi ai đưa con ra đến với lòng thương xót Chúa ở đây? Ai, dạ. Ai dắt con đến?
Chị Hà ở kế bên dẫn con đi đây được 4 lần, hôm rồi con lên không được. Dạ. Vậy rồi con cũng mang ơn cha với mấy anh chị em họ đạo. Dạ. Rồi vậy con xin hết.
Rồi đây cho tặng cho con cái máy. Có nghe không? Biết có nhà có máy chưa?
Dạ, bữa hôm nhà con có mua rồi, nhưng mà cha cho con đem về cho em con thằng đó nó nghe. Dạ.
Thưa chị em, một người ngoại đạo ở máy đâu, con ở đâu?
Dạ con ở Mỏ Cày Bến Tre.
Máy Mỏ Cày Bến Tre mà đến đây 4 lần mà mua máy về để nghe rồi. Bây giờ nhận được một cái máy để về cho thằng em trai mình nó nghe. Con, chúng ta thấy
thằng con một lần con lộn cái nó vô con hoài nó khóc. Cái còn mở cái máy của cha cái nó đánh lộn nó không khóc.
Nó bị sao?
Nó đánh luôn, nó không khóc tới nay luôn.
Nó bị sao mà nó khóc?
Nó không biết vô nhập vô hoài luôn.
Nó bị ma nhập à?
Lần trước con lên đây con sợ cha dữ lắm, con ngồi con dòm vậy.
Bây giờ còn sợ không?
Dạ hết.
Rồi lên đây thấy vui không?
Dạ.
Lên đây thấy vui không?
Dạ vui.
Muốn vô đạo không?
Hai tháng rồi con bệnh, con không có đi. Tháng này con đi lên. Như nhà con thờ cúng ông bà, con đi vô đạo cũng không khó lắm.
Dạ. Được chứ? Được.
Nhà con thờ cúng ông bà, rồi mẹ thì đạo Phật. Dạ. Để con sắp xếp được con vô.
Để sắp xếp được thì vô. Con 40 năm phải không? Rồi.
Chào cha, chào cộng đoàn. Con á, là Maria Lê Thị Nụ á, là vì hồi xưa con ở ngoài quê á, là con có rửa tội rồi đi vô đây, chung là cũng không nghĩ tới Thế Chúa á. Rồi con có chồng ngũ ngoại đạo á cha, vì khó khăn mỗi lần đi lễ chồng con nó không cho, rồi con kiên quyết quá. Con nói giờ con quyết định theo Chúa, tại vì gia đình hai bên nội ngoại đều là đạo Thiên Chúa. Bây giờ con quyết định theo Chúa, nếu mà chồng con không chấp nhận thì con cũng xin chia tay với chồng con đến với Chúa. Dạ, con xin hết cha, rồi con quyết định.
Này con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 46 tuổi rồi cha.
46 tuổi, rồi con lấy chồng năm bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm con 19 tuổi con có chồng, năm 21 tuổi con sanh gái con có hai đứa con hả cha?
Dạ. Con bỏ đạo từ đó tới giờ luôn.
Dạ, con bỏ từ đó đến giờ. Rồi con gặp cha, lúc con muốn quay lại đạo, con gặp cha Dũng con ở dưới Phước Vinh, Hậu Đức An Cơ đó cha. Con lấy trình với cha, con muốn quay lại đạo, rằng xin cha, con mới rửa tội thôi, xin cha làm phép cho con để con được xưng tội giết lễ, rồi cha cho con học các phép. Nhưng mà sau 2 năm chồng con không cho tới chuẩn đạo cho con, nên con cũng không được đi cha, không được. Rồi mới hôm phục sinh này á, chồng con cũng nhờ ơn Chúa, rồi chồng con cũng đến chuẩn phép đạo cho con, nay con được xưng tội giết lễ đi cha, con cảm ơn Chúa.
Rồi, hallelujah. Một người gần bao nhiêu năm nhỉ?
Dạ, con mới 46 năm ở cha.
Rồi, đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Một người mấy chục năm bỏ Chúa mà bây giờ quay về với lòng thương xót Chúa, thì con phải rước Chúa về để Chúa gìn giữ cho con. Chúa đã thăm viếng gia đình con. Nhiều lần Chúa đã viếng thăm mà con không nhận ra. Còn bây giờ thì Chúa viếng thăm, con đã nhận ra. Con quyết tâm là một là theo Chúa, hay là một là bỏ Chúa, hay là bỏ chồng, bỏ ai?
Dạ con bỏ chồng theo Chúa mà cha. Dạ.
Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa không để cho đến mức độ phải như vậy. Chúa đã cho anh ấy quyết tờ, anh ấy đã đồng ý cho con theo đạo rồi, đúng không? Anh ấy có muốn theo, anh ấy có theo đạo không?
Dạ chồng con chưa có theo cha, chỉ có lên chuẩn đạo cho con được đi rước lễ, đi nhà thờ rước lễ Đức Chúa thôi cha.
Rồi vậy là tốt lắm rồi, tạ ơn Chúa. Dạ. Cái điều quan trọng là chính con là người phải loan truyền lòng thương xót Chúa cho anh ấy bằng cuộc sống của mình. Con có đầu máy không?
Dạ, không cha.
Rồi, chính con phải đi loan truyền lòng yêu Chúa cho anh ấy bằng cuộc sống của con. Làm sao đó để anh bảo, wow, vợ tôi là người có đạo, đúng một người có đạo như thế nào, thì tôi cho vợ tôi quay về với Chúa và tôi quyết tâm cũng quay về với Chúa. Chúa lành cho con. Rồi, mời con.
Con chào cha, chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thu Hạnh, quê con ngoài Bắc. Con là giáo sứ Kim Bảng, giáo phận Hà Nội. Con 19 tuổi. Đúng vừa rồi, đợt cuối tháng 8, con có bị đau đầu. Con đi khám, thì bác sĩ kêu con bị u thân não, dạ não thất. Bác sĩ con chuyển lên bệnh viện Hà Nội để điều trị. Thì con sau khi con chuyển lên bệnh viện Hà Nội, bệnh Mai, thì bác sĩ kêu con phải mổ dẫn lưu não thất. Chuyển con qua bệnh viện Đại học Y để dẫn lưu. Sau khi mổ xong thì bác sĩ chuyển con qua bệnh viện Bạch Mai để điều trị u tiếp. Thì qua bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ kêu là bệnh của con là nặng lắm, không có chữa được. Mà nhà con có tiền lùi cũng không thể chữa được bệnh của con. Thì lúc đó bác sĩ kêu con phải xạ. Nhưng mà con không có xạ, mà lúc nào con cũng luôn như là có sống chết con cũng dâng cho Chúa. Thì con nói với mẹ con là cho con về. Và rồi con ngày nào con cũng ba đến ba giờ chiều là con cùng bà con ra nhà thờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Mà lúc con về thì bác sĩ có nói là nếu mà con không xạ thì chỉ sau 2-3 tháng là con có biến chứng mở mắt hoặc là chân tay tê liệt yếu. Nhưng mà con không có chịu nghe thì con vẫn quyết tâm về. Thì sau khi về 1 tháng, ngày nào con cũng ra thờ cầu nguyện. Thì con đi khám lại thì bác sĩ kêu con là bệnh của con âm tính, không bị sao nữa mà chỉ cần theo dõi định kỳ thôi ạ. Tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Lên. Hallelujah. Người cao cái quạt lên. Hallelujah. Hallelujah. Ước gì người nhận biết ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm. Và hôm nay Chúa đã viếng thăm, Chúa đã gửi những sứ giả lòng thương xót Chúa là những chứng nhân để cho chúng tôi biết rằng Chúa đang viếng thăm. Chúa đang viếng thăm chúng ta đấy thưa anh chị em. Cho nên con 19 tuổi ở mãi ngoài Hà Nội, năm hết Tết đến sắp sang mùa phụng vụ mới, cha gửi tặng cho con một cuốn lịch nha. Đây là lịch lòng thương xót Chúa năm 2018 của giáo điểm Tin Mừng. Con đón nhận cuốn lịch này để tuổi đời con bước sang 20, tuổi đôi mươi rất đẹp mà lòng thương xót Chúa ở với con. Nếu mà không có lòng thương xót với chứng bệnh u não của con và với những dự đoán của bác sĩ thì chắc chắn con không thể tỉnh táo, không thể khỏe mạnh như được ngày hôm nay, đúng không?
Vâng.
Vâng, vậy thì bây giờ con hãy đem Chúa về trong gia đình của con suốt năm nay. Và anh thưa anh chị em, vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, chúng tôi sẽ gửi tặng anh chị em đến đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa của giáo điểm Tin Mừng năm 2018, để mỗi gia đình chúng ta có một cuốn lịch lòng thương xót Chúa. Thay vì chúng ta treo những cuốn lịch mà vô hình chung ta trở thành người quảng cáo không công cho người ta. Những cuốn lịch quảng cáo xe hơi, quảng cáo máy bay, quảng cáo đồ điện tử, quảng cáo đủ thứ hết, hoặc người ta tặng cho chúng ta, có phải tốt lành gì đâu. Thấy người ta tặng, thấy người ta tặng là ta cứ treo, mà vô tình là người quảng cáo không công cho họ. Quảng cáo cả những cái đồ phụ nữ, quảng cáo đủ những cái thứ vớ va vớ vẩn, ta cũng đem ta treo. Nhà Công giáo không treo lịch quảng cáo, nhớ nha. Nhất là hình những cô gái con nhà nghèo càng không nên treo. Nó đẹp mà nó nghèo, treo nó làm cái gì cho nó xấu hổ ra, nhớ không? Nhớ không? Không có treo hình quảng cáo cho bất cứ hãng nào, nhớ không? Không có xe hơi, không có kim cương, không có gì cả, bỏ hết. Chỉ có lịch lòng thương xót Chúa, để Chúa làm chủ gia đình của mình, Chúa làm chủ mỗi người gia đình của mình. Gia đình chỉ có bình an đích thật nếu họ quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tín thác. Và hôm nay Chúa cũng nói với dân thành Jerusalem, nói với chúng ta: ước gì ngươi nhận biết ngày giờ Chúa viếng thăm, ngươi nhận biết những dấu chỉ bình an mà ta đem đến. Dấu chỉ bình an đó là lòng thương xót Chúa. Nhân loại chỉ tìm được bình an khi nào họ quay về với lòng thương xót Chúa, với trọn niềm, với trọn niềm, với trọn niềm. Amen.